Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 1 tháng 2 năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Lời Chúc Sự Khôn Ngoan. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Rất mừng những ban hát đã đưa chúng ta về một cái khung cảnh là đón xuân.
The songs are just so beautiful, especially the New Year song.
Hầu như là mùa xuân chúng ta không bao giờ muốn thấy tàn, phải không?
We wish that the spring never die, never ends.
Quý vị biết không, khi mà chúng ta về Thiên Quốc là lúc nào cũng xuân hết.
I believe that the day that we go to heaven, be with our Lord, it will be always spring.
Đối với mấy cô đó, bông sẽ không bao giờ tàn.
And to the young ladies, flower never faded.
Nhưng mà đầu năm tôi nghe rất nhiều quý vị đã chúc cho nhau.
You know, it is a many people in the New Year's, it's a tradition that people will be saying all the good wishes to each other.
Không biết là quý vị chúc cho nhau những lời như thế nào.
I wonder, or you do wonder, what do you wish to other people?
Hầu như chỉ có vài cụm từ lặp đi lặp lại, có phải không?
It seems to me it's always just a few things, and people saying it over and over.
Có những câu tôi nghe nó đầu xuân năm mới chúc bình an.
There is a poem that people tend to say. Then you want to say that in Vietnamese?
Đầu năm mới chúc bình an, chúc luôn tuổi trẻ, chúc an khang, chúc sang năm mới nhiều tài lộc. Công thành danh toại chúc vinh quang.
So it is a poem that people somebody made, and it would be like in the beginning of the year we are wishing you peace. We are wish you all harmony. We are wishing you lots of money, prosperity and glory.
Có nhiều câu chẳng hạn là xúc giống như là sống trăm năm, quý vị nghe câu đó ha.
People would wish you like to live to 100 years old.
Nhưng mà ít ai thấy sống tới trăm năm.
We don't see that many people can live to 100.
Hay là vạn sự như ý.
Or a zillion things just happen your way.
Có phải là vạn sự như ý không?
Cũng đúng. As you wish, all your wish come true.
Hay là mình nói là tiền vô như nước, hay là sao nữa?
Or money rolling into your house.
Tiền ra giống
như
nhỏ giọt.
Or money that you have to spend very little.
Thưa bạn, cho đôi khi những lời chúc chúng ta rất mừng và chúng ta có thể mà nở nụ cười khi chúng ta nghe lời chúc ấy.
When we hear these wishes, a lot of time we smile, we laugh.
Mà có bao nhiêu phần trăm thật sự là đúng?
But how many of the wishes truly, really?
Chúng ta mong ước nó được thể hiện, phải không?
We do want it to become a reality.
Nhưng mà đôi khi không phải như thế.
But it's not always that way.
Có thể chúng ta cười trong 3 ngày đầu năm.
We may be smiling with a happy face during the first 3 days of the year.
Nhưng mà sau đó thì cuộc đời nó sẽ chạy lại như cũ, chạy theo vật chất.
As time goes by, seem like the rest of the year is kind of like repeat of the last year.
Tôi không muốn cắt đi cái sự vui mừng của quý vị trong đầu năm này.
Of course I don't want to damn your joy.
Nhưng mà tôi muốn có những cái lời chúc gì mà nó sẽ tồn tại mãi mãi.
But I want to share with you the kind of wish, the wishes that you want it to last forever.
Chúng ta có những cái lời chúc mà hầu như nó không nó sẽ chấm dứt một cái trong thời gian ngắn. Chẳng hạn là chúng ta nói là chúc sống lâu năm nhưng mà bệnh tật nó triền miên.
You know, many wishes, many well wishes, but some of them does. Some of them do not really.
Hay là
happen.
Học hành tấn tới nhưng mà cái công việc học hành nó khó khăn, nó cũng gian nan.
Because sometimes we go into the new year and then we feel the wish for good health we got sick. The wish for a good degrees, good graduations we didn't make.
Những cái lời chúc mà giàu sang phú quý thật sự trong kinh tế quý vị cũng không biết thật sự có thật hay không.
Prosperity. Sometimes you're not sure about this economy.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng có lời chúc mà tôi khám phá ra nó sẽ tồn tại mãi mãi.
But I found one thing that there are certain wishes that be when people give it to you and you want to be receive you want to receive that can last for a long time.
Quý vị có muốn nghe hay không?
Do you want to hear the wishes?
Quý vị muốn cái lời chúc nào mà nó giúp đỡ cho quý vị tồn tại mãi mãi?
Whatever the wishes that is, you want to hear it and you do you want to it to last forever.
Mà cái lời chúc tôi bảo đảm quý vị nó không giống như là thế gian ngày hôm nay.
But those wishes are not the common one that you hear all the time.
Tôi sẽ dẫn chứng cho quý vị một lời chúc thôi là trong Kinh Thánh.
I just want to share with you and that is a wish in the Bible.
Ở trong Kinh Thánh, ở trong hai sự ký đoạn 1.
In the second book of Chronicles.
Đây là một cái câu chuyện rất hữu ích cho quý vị nên nghiên cứu.
Chapter 1 and it is a story that I think you will enjoy and I think is very useful for you.
Đây là một quý vị vua tên là Solomon, con trai của David.
So there was King Solomon who was a son of King David.
Sống 3000 năm trước.
About 3000 years ago.
Khi ông là người trẻ tuổi được lên ngôi.
When he was a young man and then he going to be the next king of the kingdom.
Quý vị, một người tổng thống mà lên chức mình á thì cái đâu câu hỏi đầu tiên không biết làm sao mà có thể mà điều hành một cái đất nước.
I would think as a leader of a country, any leader, the first thing that the first question he got the position, his first question would be what am I going to run this? How am I going to run this country?
Cho nên một cái vị vua Solomon trẻ tuổi không biết điều hành một đất nước Do Thái như thế nào.
Solomon was a young man. He didn't know. He didn't know how he's going to
cái điều đầu
run
tiên,
this country.
Người đã làm là tạ ơn Chúa.
You know, the first thing he did is that he gave thanks to God.
Cho nên khi mà ông đã dựng lên bàn thờ rồi đem những cái của tế lễ thì ông đã tạ ơn Chúa cả hơn tất cả những các vị vua trước đó.
So when he set an altar for the Lord and then he praised the Lord and he gave thanks so much more than any kings before him.
Kinh Thánh nói rằng là tại hội mạc ông đã dâng 1000 của lễ cho Chúa.
The Bible said
câu số 6.
On verse 6 said, and Solomon went up there to the bronze altar and he offered 1000 burnt offerings on it.
Cho nên ông không biết gì hơn muốn dâng của lễ cho Ngài thôi.
He didn't know what to do. His first thing he just wanted to give thanks to the Lord.
Tối hôm đó có chuyện gì rất đặc biệt.
You know, that night there was something very special.
Câu số 7 nói rằng chính đêm ấy Đức Chúa Trời hiện đến cùng Solomon mà phán rằng ngươi muốn ta ban cho điều gì? Hãy xin đi.
On that night God appeared to Solomon and said to him, ask, what shall I give you?
Đây là cái lời chúc đầu năm. Bây giờ quý vị muốn người khác chúc cho mình điều gì?
This is a new year wish. Somebody will ask you, what do you want me to wish you?
Quý vị, chỉ một điều thôi, quý vị muốn mong được điều gì, quý vị trả lời sao?
If you have only one wish, what would you want to have?
Tôi nghĩ có thể Solomon nói làm sao mà cái đất nước mình được giàu sang nhất, thế sao?
I think it must have run through Solomon's mind that I would, should I want for a very wealthy country?
Hay là nhiều binh lính nhất?
Or a very strong army?
Hay là đất nước được bành trướng rộng rãi hơn giống như vị vua
or
trước?
Or the country will be just expanding into its borders.
Quý vị muốn xin điều gì trong đầu năm? Nếu mà Thượng Đế lớn thì quý vị trong đêm nay nói rằng con muốn điều gì?
If God appears to you tonight and said, I give you one wish, what do you want?
Nghe giống như câu chuyện thần thoại quá
ha. Like
muốn điều gì ha? Muốn điều gì?
Tale.
Một điều thôi. Không
one
hơn.
Wish, what are you wishing?
Muốn cho con cái học giỏi hả? Muốn sức khỏe hả?
Some people say health, somebody say children doing
rồi còn
well.
Gì nữa không? Vui
somebody
mừng hả?
Say happiness.
Rồi còn gì nữa không? Có ai muốn gì nữa? Muốn bình an thôi.
Somebody want peace of mind, the peace.
Thương bà chị em, những điều quý vị muốn nêu ra đó, nó sẽ không tồn tại mãi mãi nếu thiếu một cái lời chúc này.
There is one thing that I want to tell you.
Sức khỏe sẽ không tồn tại mãi mãi nếu thiếu một lời chúc này.
All what you ask for, you can have it, but may not last because it will lack one thing.
Vui mừng nhất á, không được nếu mà không có lời chúc này.
You will not have happiness. Your happiness won't last, your health won't last if you don't have this one thing.
Quý vị biết ông Solomon xin điều gì không?
You know what Solomon asked
câu số đoạn 1, 2 Sách Ký đoạn 1 câu số 10. Vậy xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan.
So you know what Solomon asked for? Now give me wisdom and knowledge.
Như đó thôi, quý vị muốn sự khôn ngoan không?
That's all he asked for, wisdom.
Cái lời chúc là muốn sự khôn ngoan mà thôi.
He asked for wisdom and knowledge.
Tại sao cái đó quan trọng?
Why is it so important?
Hầu như cái sự khôn ngoan hầu như là có thể giúp đỡ chúng ta hết tất cả những điều gì chúng ta mong muốn.
I believe.
Chẳng hạn là có người bên đây nói rằng làm sao chúng ta có sức khỏe phải không? Nếu có sự khôn ngoan thì mình biết chọn thức ăn nào đúng để bổ dưỡng thể xác chúng ta. Đúng không? Nếu không có sự khôn ngoan là chúng ta đụng đâu ăn ấy. Đúng
you know,
không?
Wisdom is the drive of everything. If you want happiness, wisdom will keep your happiness.
Nếu
if you want health, wisdom will keep
nếu
you
mà muốn con cái học giỏi thì phải biết sự khôn ngoan nào hướng dẫn cho con mình con đường phải đi.
You ask for your children to do it well, you need wisdom.
Sự khôn ngoan dạy chúng ta tất cả những điều trên thế gian này.
Wisdom lead us to everything in this world.
Cho nên quý vị mới nghe đây, quý vị chắc là không tin đâu, chỉ cái sự khôn ngoan thôi làm sao mà tôi có đầy đủ giống như tôi muốn.
So you may have some doubt.
Tôi về nhà.
Are you sure? Just wisdom?
Rồi ở đâu mà trả tiền nhà? Tiền
wisdom,
đâu trả nhà?
But if I go home I don't have money, how am I going to pay rent?
Bệnh tật không biết thuốc đâu mà chữa.
If I'm sick, where do I get it?
Quý vị sẽ theo những đoạn kinh thánh này, quý vị sẽ
medicine.
Hiểu cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà cho rồi á, thì nó sẽ làm cho tất cả những ao ước mình sẽ được thành đạt.
You know, let's hear the story of Solomon, okay. And when we see that once you get wisdom, all your wishes will come true.
Cho nên, đôi khi chúng ta xin những điều cách khiêm nhường, Chúa sẽ ban phước hơn nữa. Quý vị tôi đọc tiếp là câu số 11 đó này. Đức Chúa Trời phán cùng Solomon rằng: Ta đã lập ngươi làm vua dân sự ta, vả vì có lòng như vậy, không cầu xin dự sự giàu có của cải tôn vinh vân vân, hay là chẳng sống lâu, nhưng lại cầu xin sự khôn ngoan.
This is what God said to Solomon. God said, because this was in your heart, and you have not asked riches or wealth or honor of the life of your enemies, nor have you asked long life, but have asked wisdom and knowledge for yourself, that you may judge my people, over whom I have made you king.
Và câu số 12 rằng nên ta ban cho sự khôn ngoan trí thức cho ngươi, không chỉ ban như đó không, ta lại sẽ ban cho ngươi sự giàu có của cải tôn vinh đến nỗi vua trước ngươi không hề có như vậy.
And this God continues, you ask for wisdom and knowledge are granted to you, and I will also give you riches and wealth and honor such as none of the kings have had who have been before you, nor any of them shall be after you shall have.
Quý vị muốn được điều không? Nếu có sự khôn ngoan, chúng ta có tất cả, chúng ta có sức khỏe nè. Ai mà nó chúc sống lâu trăm năm cũng được điều đó. Hay là giàu sang cũng có. Nếu mà chúng ta có sự khôn ngoan, nếu mà có sự khôn ngoan nữa, chúng ta sẽ không chỉ nữa điều hiển tất cả những gì mà Chúa đã ban phước cho mình.
So you see, just wisdom, and from wisdom you can have everything else. Because with that, the wisdom from God, it gives you how to manage all the good things that happen your way.
Như vậy, sáng hôm nay quý vị muốn được sự khôn ngoan từ Chúa không?
So did you want to receive the wisdom from God?
Có muốn không? Ai bao nhiêu người muốn được sự khôn ngoan từ Chúa?
Anyone wants to receive the wisdom from the Lord?
Tôi thấy một số người hầu như là chưa chắc chắn nữa.
Some people weren't sure.
Nghe nó đơn sơ quá.
That's too simple. That's too little.
Nó nói rằng châm ngôn đoạn 1 câu 7 rằng kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự trí thức hay là khôn ngoan.
In the book of Proverbs it says to fear the Lord is the beginning of wisdom.
Chưa đủ nữa, quý vị muốn cái điều gì thêm nữa để chúng ta thấy? Bây giờ tôi sẽ dẫn chứng cho quý vị điều rất quan trọng. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời so sánh với sự khôn ngoan của người, quý vị muốn chọn thì khôn ngoan nào?
So, you know, the wisdom of God and the wisdom of man, which wisdom do you want to receive?
Ai muốn chọn sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời?
Which one, who of you want to receive the wisdom from God?
Ai muốn chọn sự khôn ngoan của con người?
Or who wants the wisdom from man?
À, tôi cũng không hiểu quý vị. Tôi không biết tại sao quý vị nói là mình muốn chọn sự khôn ngoan của con người, nhưng mà hầu như con người sáng tác ra vì quý vị theo chiều hướng đó hơn là Đức Chúa Trời. Có phải không?
We do want to receive the wisdom from God, but somehow we always got geared toward the wisdom of man.
Bây giờ chúng ta sẽ dẫn chứng ba cái điều tóm tắt thôi để cho quý vị thấy cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời nó vượt bậc hơn là sự khôn ngoan của con người.
I just want to share with you a message this morning, just only three things, so you can see the wisdom of God is so, you know, surpass, exceed what the wisdom of man.
Bây giờ cái sự khôn ngoan về khoa học, chúng ta đề cập cái điều đầu tiên.
Let's talk about science. The wisdom of science.
Chúng ta cho rằng con người có sự khôn ngoan vượt bậc hơn nhiều năm trước, đúng?
We can see we are living in a world that man are so smart, their wisdom some of that unbelievable, unimaginable.
Tôi nói rằng là có thể nói là sự khôn ngoan mình có thể là hơn Đức Chúa Trời. Nghĩ rằng như vậy.
There could be people that think that man's wisdom are much better than the Lord.
Và trong Kinh Thánh này có nhiều sự khôn ngoan nói về khoa học.
And you know, actually in the Bible there are a lot of wisdom about science.
Nhưng mà có người nói rằng thấy cuốn sách này đã viết hơn 3.000 năm trước, chắc nó không còn hợp thời nữa.
But many people may say, oh, this book is 3,000 years old, it's probably outdated.
Thưa ông bà chị em, khi mà con người mà sáng tác ra chiếc máy bay đó, thì sự của người sáng tác hay là quý vị nghĩ rằng có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong nó?
Do you think when people first designed the airplane, something that can fly, do you think they get it by themselves or they get it from God?
Quý vị nghĩ sao?
What do you
con
think?
Người thấy rằng, ô, tại sao mà những chim nó bay được, tại sao mình bay không được? Cho nên là làm sao nó tìm cách mà nó làm hai cái cánh tay cố gắng mà bay được, mà nhảy lên nó rớt xuống cũng không có bay được.
So you know, the scientists, they look at the bird, they wonder why, how the bird can fly. And they said they want to learn from that and make something, make themselves
fly. Cho nên,
fly.
Sự khôn ngoan của con người thật sự là bất chước sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
You know, therefore, the wisdom that men have, they learn it from the wisdom of the Lord.
Cho nên quý vị không, như vậy chúng ta đâu có phải là sáng tác ra hết đâu. Chẳng hạn là thưa quý vị, có bao giờ quý vị thấy chiếc xe nào mà dài cũng cả cái dặm không? Có xe nào cả dài cái dặm không?
You know, so therefore, man did not really invent all those stuff. They copy it.
Quý vị thấy con rít không? Nó dài nhưng mà nó đi qua ngõ hẻm nào cũng được hết. Cho nên khi con người thấy đó, bây giờ mình sẽ khám phá ra một chiếc xe lửa đi hết tất cả được. Dài mấy dặm cũng được nữa.
Con rít là con gì?
Là con lich.
Centipede.
Hay lich cũng được.
When you see the bugs at the...
Lich hay là... Centipede.
Centipede.
Okay.
That can move. It's so long and it can move through everything. Man look at that and they learn and they invent trains.
Khôn ngoan của con người là bắt chước những gì mà Đức Chúa Trời tạo nên.
So actually the wisdom and the invention of man are actually they are copying from what God's already made.
Thêm những cái câu kinh khác chứng minh cho quý vị sách Job đoạn 26 câu 7.
I want to share with you a scripture in the book of Job.
Ngày xưa người ta nói rằng trái đất này nó phải là lình bình trên mặt nước phải không? Nhưng mà Kinh Thánh nói là như thế nào?
Job
đoạn 26 câu 7 nói rằng trái đất này treo trong khoảng không.
You know, even 1,000 years ago, man still believed that the world is a piece of land that, you know, a piece of land that attached to something, but listen to that. This book of Job was written 4,000 years ago, and then what it say on chapter 26 and verse 7, he stretches out the north over empty space. He hangs his earth on nothing.
Ngày xưa là chúng ta tưởng là bây giờ không có thể nào mà cái gì vật không không mà tự nhiên nó đứng yên một chỗ. Phải có cái gì dựng lên, có cái cây gì dựng lên hay nằm trên mặt đất vậy đó. Nhưng mà không, Đức Chúa Trời nói rằng đây là trái đất nó treo trong khoảng không.
People, men tend to believe that things are to be attached to something. But here, the Bible already said, God created it just in the empty,
như vậy,
by itself.
Quý vị muốn theo cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời không?
So don't you want to follow the wisdom of God?
Một câu kinh thánh nữa là Ê-sai đoạn 40 câu số 22. Ê-sai đoạn 40 câu số 22 là ngày xưa chỉ có mấy trăm năm về trước người ta nói là trái đất này là gì, vuông, tròn hay là bằng phẳng?
Did you remember how people used to think 400-500 years ago they still think that the earth was a square piece?
Nhưng mà trong Ê-sai đoạn 40 câu số 22 nói rằng ấy là đấng ngự trên vòng trái đất. Nếu mà đọc kinh thánh thì rõ ràng là trái đất là tròn.
But then let's see what the Bible say in the book of Isaiah 40 chapter 40 verse 22. It is he who sits above the circle of the earth.
Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Đức Chúa Trời tạo nên khoa học.
You know, God created science.
Ai là cha của sự khoa học?
Who is the father of science?
Ông Albert Einstein hả?
Albert Einstein?
Ông Newton. Đức Chúa Trời.
It's God.
Thương bạn chị em, chúng ta muốn sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đó, chúng ta sẽ biết tất cả.
Of God, so
cho nên
that we will have
nhiều khi chúng ta đi vào trường đại học, chúng ta muốn học tất cả những gì kiến thức con người tự nhiên lên. Thương bạn chị em, nếu chúng ta học hết con người mà chúng ta không biết sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là chúng ta sẽ đi sai lầm lạc.
You know, maybe some young people go into college, they want to study all the wisdom of man, but I tell you, if you want to know all the wisdom of man, but you do not know the wisdom of God, then you may go the wrong path.
Trường của Đức Chúa Trời còn cao hơn là trường của con người.
God's college is much higher.
Thì Kinh Thánh nói rằng
á,
lời Đức Chúa Trời là gì?
What else the Bible say?
Ở trong Thi Thiên 119 câu 105 nói rằng lời Đức Chúa Trời là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.
Psalm 119, the words of God is the lamp of my path,
and chúng ta thấy,
it is the light for my life.
Kinh Thánh nó rõ ràng mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta dựa vào sự khôn ngoan của con người hơn là Đức Chúa Trời, có
the
phải
Bible
không?
Said it so clear, yet many people nowadays still believe and rely on the wisdom of man.
Chúng ta cảm cúm, chúng ta mùa đông này cảm cúm là uống thuốc liền, phải không?
Many people recently in the cold weather, you get cold, you get flu.
Theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, cảm cúm vui tâm ta chúng ta phải làm gì? Ăn cam. Ủa, đứa bé nó còn biết nữa. Ăn cam.
Many of us will run out and buy cold medicine, but one little boy said, oh, when you have
đúng
a
không?
Cold or a flu, what do you do? He said, eat oranges.
Cho nên á, mùa đông quý vị là có cam quách nè, có cam nè, có bưởi, có này hết. Để chi? Để giúp đỡ cho cơ thể chúng ta.
So you can see that the winter fruits are.
Cho nên sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời còn cao hơn sự khôn ngoan của người. Cho nên quý vị muốn được chúc bằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời không?
So you can see the wisdom of God. Don't you want to be wished that you can have the wisdom from God?
Bây giờ bắt qua
God.
Về vấn đề sức khỏe. Sức khỏe về sự khôn ngoan. Ngày hôm nay người ta nghĩ rằng là con người khám phá nhiều về cái sự khôn ngoan về sức khỏe lắm.
You know, we are living in a world that in the medicine technology, it's just so advanced.
Chúng ta thấy nó khám phá vượt bậc hơn nhiều năm trước, hay là nhiều thế kỷ trước nữa.
You know, just only maybe half a century ago, many discoveries were not there, and now
1847, theo ông bác sĩ là Ignaz Philipp Siemenswell.
The year was 1847. There was a doctor. His name was Philip Siemenswell.
Tôi thấy có bác sĩ ở đây, cho nên tôi không muốn múa qua mắt thở.
I know in our century today we have quite a few doctors, so I am not a doctor.
Và ông đây là bác sĩ sản khoa và khám phá ra khi mà ở trong những bác sĩ mà làm giải phẫu này kia trong cái nhà thương đó, thì rất nhiều người chết ở trong nhà thương đó, không biết tại sao.
This doctor, he was a OB doctor.
Và khi mà ông khám phá như vậy thì ông đã nghĩ rằng là hầu như là bác sĩ này vừa giải phẫu xong qua bệnh nhân khác mà không rửa tay.
What he found is that in women, you know, women care after they give birth, many women die. And what he found out is that many doctors, actually the practice of the day that the doctor would be taking care of this one woman and go to the next one, he did not wash hands.
Và đó, ông nói rằng bây giờ tất cả mọi bác sĩ mà thăm viếng bệnh nhân hay là giải phẫu này kia là phải rửa tay hết ở trong cái thời đó.
So this doctor, he say, He told his people, his doctors and his staff in the hospital that wash your hands after each patient.
Trong vòng 2 năm,
in 2 years,
những người chết trong nhà thương giảm từ 12% xuống còn có 1%.
The number of patients that die in that hospital, it used to be 12% of the patients died, now it's down to only 1%.
Quý vị thấy không? Họ khám phá một cách đơn giản nhưng mà họ giải quyết vấn đề đó. Ngày hôm nay, quý vị biết không, tôi mới đọc trong tờ báo là The Wall Street Journal vào ngày 30 tháng 9 năm 2013.
That was over 100 years ago. Now today, let's see. I just read in the Wall Street Journal
và cái vấn đề mà truyền nhiễm ở trong bệnh viện, trong nhà dưỡng lão cũng như là ở trong văn phòng bác sĩ, 1 triệu người bị truyền nhiễm vì không có rửa tay.
And this is what they found, what they was written in the Wall Street Journal last year. Infections picked up in hospitals, nursing homes, and doctors' offices affect more than 1 million patients.
Trong lúc đó, quý vị biết không, bao nhiêu người chết vì vấn đề truyền nhiễm thôi đó. Nghĩa là tôi bệnh, mà vô nhà thương thôi, không có bệnh nặng đâu. Rốt cuộc bác sĩ tới khám tôi rồi truyền nhiễm qua tôi bệnh. Quý vị biết bao nhiêu người chết không? 100.000 người chết vì vấn đề mà truyền nhiễm à.
You know, this infection through not hand washing, that people, I might be well, they went to the doctor's office, and what happened? I come out and I get sicker. So they say it costs 100,000 lives a year.
Quý vị không, ngày hôm nay chỉ có 50% bác sĩ rửa tay thôi. Có 50% mà.
Do you know that?
Quý vị biết
rồi không? Only 50% doctor wash.
Cho nên nếu mà
hands.
Quý vị gặp quý vị mà vô nhà thương á, gặp bác sĩ mời bác sĩ rửa tay.
So I tell you, when you go see your doctor, make sure you remind your doctor, wash your hands.
Không, cái điều này rất quan trọng.
It's
nhưng
very
mà quý vị
important.
Không? Kinh Thánh đã nói hơn 3.000 năm trước rồi.
But you know, the Bible already said about that over 3,000 years ago.
Khi mà chúng ta bị truyền nhiễm hay là những ô uế trong cơ thể là phải đi rửa tay.
In mình those days when
ở trong suốt cái giúp tôi ký mà nếu không cho ra sạch á, thì phải xuất ra khỏi trại, cho nên quarantine đó ngày hôm nay cho tới khi mà hết rồi đó mực vô trại lại nữa.
Do you know in the Bible when God, this is when the Israelite was in the desert, that was many thousand years ago. God already told them, because you know they didn't have much water to wash them, anybody that got sick or dirty, they are to be separated away from their people until they are all clean.
Cho nên cái vấn đề mà rửa tay để khỏi vi truyền nhiễm á, Đức Chúa Trời đã khám phá ra và chỉ cho con người rồi, chứ không phải là mới 150 năm nay không.
You know, so we can see that God already knows all about this.
Có những người trong ngành khoa học hay là muốn trở lại Kinh Thánh học về khoa học hay không? Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời không? Có những bác sĩ đây, những điều dưỡng đúng không? Chúng ta trở lại Kinh Thánh nha.
So I can ask all the medical personnel happen to be in our church today, what do you think? Do you want to go back and study from the Bible God's wisdom?
Kinh Thánh cũng đề cập ở trong Lê Vi Ký đoạn 11 là phân biệt giữa đồ ăn ô uế và đồ ăn tinh sạch.
And we all know that in the book of Leviticus that on chapter 11 God already told the people to separate good,
Chúa đã nói rằng
clean and unclean food.
Món ăn này tốt cho con người mà món ăn này chúng ta phải tránh.
God already told them which kind of food is good for them and which kind of food.
Nhưng mà ngày hôm nay bác sĩ
nói
cứ ăn đi, có thuốc sẽ trị cho.
But nowadays a lot of doctors will tell you it's okay, eat
không
your heart desire, but just take the pills.
Thưa bà chị em, rất nhiều bệnh mà đa số, quý vị biết không, đa số những cơn bệnh là vì vấn đề anh ăn thôi, chứ không có phải là bệnh gì hết.
You know, many diseases, many sickness and illness that we receive, they are related to what we eat.
Bệnh gì? Bệnh giết nhiều người nhất là bệnh gì? Bệnh heart disease là bệnh suy tim, phải không?
We can hear of heart disease.
700 người chết hàng năm. Bệnh cancer là cái gì? Là cũng về vấn đề ăn uống độc địa trong cơ thể
many
mình.
Kind of cancer.
Hơn 600 người chết hàng năm.
Cause
bệnh tiểu đường.
Food related.
Và cao áp huyết dễ bị vấn đề mà bị stroke hay là bị
diabetes, high blood pressure.
Ba loại bệnh này
stroke.
Là đa số là gì? Vì thức ăn à.
Most of these diseases are
cho nên,
related.
Chúng ta muốn theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời hay là của con người?
So do you want to listen to the wisdom of God or of man?
Cái này là câu hỏi này, quý vị muốn sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời hay là con người? Của Chúa, con người. Cho nên tôi xin tóm tắt lại về vấn đề cái phần thứ ba là sự khôn ngoan về vấn đề đạo đức.
And the last subject is that the wisdom about your moral life.
Ngày hôm nay con người không muốn dựa vào một cái luật lệ hay là điều răn dạy nào cả.
We are living in a world that many people tend to they do not like laws, they do not like rules.
Mình muốn tự do.
They want total freedom.
Tôi thích điều gì tôi làm điều đó.
Whatever I like, I do it.
Anh là ai cản tôi?
Who are you to stop?
Nhưng mà Đức Chúa Trời đã nói rằng trước kia rồi, nếu mà chúng ta không làm theo thì tất cả những cơn bệnh mà đã xảy ra trong xứ Giê-tô thì sẽ đổ lên chúng ta.
But you know, in the Bible, 1,000 years ago, God already told his people that if you don't listen to what my instruction, you will receive all the sickness and diseases that you used to have in the land of the Egypt.
Mà đây, ở trong cái Xuất Ký Giáp Tư Ký đoạn 15 câu số 26. Nói rằng, Ngài phán rằng nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và làm ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ thì ta chẳng giáng trên ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta là Đức Jehovah đấng chữa bệnh cho ngươi.
This is the Lord, he said. If you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of these diseases on you which I have brought on to the Egyptians, for I am the Lord who heals you.
Cái này chúng ta bước qua từ bệnh tật mà qua vấn đề đạo đức như thế này là trong điều răn đó, nó có một điều răn là nói rằng điều răn thứ năm là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất, nhớ không?
So you know why I bring the moral into the house is that you know the fifth commandment, honor thy parents.
Ngày hôm nay tôi rất xin lỗi cho quý vị là nhiều người trẻ mới ra trường nghĩ rằng mình đã khôn hơn cha mẹ mình.
You know the commandment from God is that honor your parents and you, so you will have a long life on earth. And nowadays we see many young people, they're so smart, as soon they graduate, they think they're smarter than their
parents.
Đừng
bao giờ nghĩ là mình khôn hơn cha mẹ chúng ta, dù cha mẹ chúng ta lớn tuổi rồi.
You know, don't think that you are smarter than your parents, even though they are old and slow.
Vì trong trường chỉ dạy vì bên kiến thức rồi chứ không có dạy về đạo đức làm người.
Because what you education you receive from schools are only knowledge. It doesn't teach you how to live.
Không dạy chúng ta khiêm nhường và nhịn nhục.
It didn't teach you humility.
Không dạy chúng ta yêu thương những người khác.
It doesn't teach you to love others.
Không dạy chúng ta làm sao có hạnh phúc trong gia đình.
It doesn't teach you how to have a happy marriage.
Không dạy chúng ta nuôi nấng con cái.
It doesn't teach you how to raise your kids. Did you go to school? Did you learn any of that?
Như vậy là quý vị mới học mới có 1% mà.
So we didn't learn enough in
school. Cho nên Chúa dạy chúng ta đạo đức làm người rất quan trọng, cho nên chúng ta phải vâng lời cha mẹ.
So therefore God teaches to know how to live, and that where do we get that? Honor your parents.
Xem,
we learn it from our parents.
Xem cái công thức này. Nếu chúng ta không vâng lời cha mẹ, thì không thể nào chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời.
You know, I can make it very simple. If we cannot obey our parents, how can we obey God?
Nếu chúng ta nghĩ chúng ta khôn hơn cha mẹ, thì chúng ta chỉ khác nói rằng chúng ta khôn ngoan hơn Đức Chúa Trời.
You know, if you think that you are wiser than your parents, you may even say that I'm wiser than God.
Cho nên ngày hôm nay đạo đức thật sự là suy đồi, thưa bà chị em, nếu chúng ta không dựa vào lời của Chúa. Kinh Thánh nói rằng Chúa dựng nên một nam một nữ, một chồng một vợ, đúng không?
So we can see the Bible often teaches that like in a marriage there should be a man and a woman.
Mà ngày hôm nay thưa bà chị em, khi mà con người thay chồng đổi vợ nhiều đó là bệnh tật càng ngày càng nhiều.
But then you can see that the way people do, man may have more than one wife. Wife can have more than many men. Sickness, diseases.
Và ngày hôm nay, thưa bà chị em, chúng ta sống trong xã hội, chúng ta không có dựa vào những cái tiêu chuẩn hay là sự dạy dỗ của Chúa.
So if we don't live with the principles that God teaches in His Word,
Nhiều điều tôi nói rằng Chúa cho con người sự khôn ngoan mà lấy sự khôn ngoan đó mà tiêu diệt những người khác.
God give man wisdom, but there are men who use the wisdom to destroy other people.
Cho nên chúng ta biết rằng chúng ta cần phải trở lại đầu năm là chúng ta cần sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự khôn ngoan của con người.
So in the new year, what we want to remember is that we want to return to the wisdom of God, not the wisdom of man.
Lời của Chúa tồn tại bao lâu?
The words of God will last.
Kinh Thánh nói rằng một phía rơi đoạn 1 câu số 24 và 25 nói rằng cỏ khô hoa rụng nhưng gì? Lời của Đức Chúa Trời còn đến đời đời.
In 1 Peter
một phía rơi đoạn 1 câu 24 và câu 25.
I want to share with you 1 Peter chapter 1 24-25. Because all the flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass withers, and its flower falls away, but the word of the Lord endures forever.
Lời của Chúa, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ tồn tại đời đời.
The word of the Lord, the wisdom of God will last forever.
Lời của Chúa hữu ích cho chúng ta.
The words of God is useful, helpful for our life.
Lời của Chúa đáng tin cậy.
You can trust the word of God.
Sự khôn ngoan của con người thay đổi bất thường.
The wisdom of man changed.
Khám phá một điều gì ngày hôm nay, ngày mai thấy điều đó sai, thay đổi.
One thing they discover yesterday, tomorrow it may not be true.
Nhưng mà Đức Chúa Trời không hề thay đổi.
But God doesn't change.
Tại sao chúng ta không dựa vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời?
Why don't we rely on the wisdom of God?
Ở trong một câu kinh thánh tôi muốn kết thúc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu số 33 như thế này.
Let us close with a verse from Matthew.
Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
Matthew 6:33. 6:33. And I want to share this very familiar verse. And if 6:33.
Matthew đoạn 6 câu 33.
Yeah. And if you do good to those, is that 6 or 7? Oh, I'm sorry. I opened the book of Luke.
Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 quý vị thấy không? Nếu chúng ta tìm Chúa và lời Chúa thì tất cả những gì quý vị xin thì cũng đều được. Sức khỏe nè, được nè. Học hành tấn tới nè, vui mừng bình an nè, tất cả đều được nếu chúng ta tìm kiếm Chúa trước hết, giống như vua Solomon vậy.
But just like King Solomon, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you.
Quý vị muốn điều đó không? Quý vị chọn một điều thôi mà được tất cả, quý vị muốn thế nào?
Just only ask for one, you like to be like King Solomon. Ask only for one and you have everything.
Chọn một điều có một điều à, nhưng mà chọn điều này được tất cả, quý vị muốn chọn cái nào?
Just only one thing you ask for.
Nếu tôi chọn sự khôn ngoan, tôi được tất cả, giàu sang cũng có giống như là vua Solomon và sức khỏe cũng có, tại vì chúng ta dựa vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, có phải không?
If we just ask for the wisdom of God, we will have everything because that wisdom will bring us to many more things in our life.
Như vậy ai muốn dựa vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời?
So who want to count on the wisdom of God and ask
Như vậy quý vị muốn thì quý vị phải làm gì?
So what do you think? What should we do to get that?
Thứ nhất là mình phải cầu xin.
First we have to ask.
Quý vị cầu xin là nói rằng Chúa ơi, con muốn sự khôn ngoan của Chúa.
Pray for it. Ask God.
Ban
God, I want your wisdom.
Điều thứ hai là gì nữa?
Your wisdom. Number two, what do we do to get that?
Làm gì? Nghe làm sao? Nghe từ đâu? Cho nên phải đọc thôi.
Where do we get the wisdom of God? The Bible.
Chúng ta phải đọc. Quý vị có thể muốn mà quý vị không đọc thì lời muốn đó cũng
vô ích. We can ask, but if we don't read the wisdom of God from His word, how are we going to get it?
Như vậy quý vị thật sự muốn đọc Kinh Thánh để có sự khôn ngoan không?
So did you really want to read the Bible to receive the wisdom of God?
Giờ có 10 người. Có muốn không? Thương bạn trên, chúng ta theo sự khôn ngoan của con người là chắc chắn chúng ta sẽ gặp rắc rối trong tương lai.
You know, we can follow the wisdom of man, but we may hit for some heartbroken.
1787.
That was the year of 1787.
45 thủy thủ nước Anh đã đến một hòn đảo tên là Tahiti.
There was 45 sailors British sailors, they arrived to a small island called Tahiti.
Và họ bứng cái cây sake này đem vào một cái hòn đảo khác để trồng.
So when they came there, the purpose they want to get there so that they can get this this tree.
Và khi mà trồng xong rồi thì các đoàn thủy thủ phải bắt buộc phải đi về.
So a special tree on the island of Tahiti so that they can bring it to another island.
Nhưng mà một số người không muốn về.
So after the trip, they have to bring that trees back, return. But some sailor didn't want to return now.
Cho nên khi mà ra giữa khơi thì 17 thủy thủ khác bắt buộc là phải cho họ trở lại.
So 17 of those 45 sailors.
Rồi hãy nhẫn chìm chiếc tàu đó không ai cho về hết.
They revolt and then they said we want to return to the island of Tahiti.
Tại vì họ yêu những cô gái trong trên hòn
đảo. The reason they did that, they didn't want to go home but they want to return to the island because
bắt đầu
they found love
cưới
with the
những cô gái đó
island.
Và bắt đầu lập gia đình.
So the 17
sau đó
sailors,
có họ sau đó chỉ có những người biết làm rượu. Để bắt đầu uống rượu say sưa.
So when they went back to the island, they stay there, they marry, they live with the girls in the island and had a great time, get drunk all the time.
Mà khi mà say sưa rồi bắt đầu mà đấm chém lẫn nhau.
And then the people got in drinking the sake wine from the trees, they start getting drunk and people start fighting, killing each other.
Rồi sau đó có một người đàn ông còn sống sót là tên Alexander Smith.
They start killing each other. They all died. Only one man survived. His
đàn
name
đàn bà còn nhiều lắm, nhưng mà đàn
Alexander Smith.
Rồi chứ nào, ông khám phá ra là trong cái gương á, mà trong chiếc tàu đó, khám phá ra có một cuốn kinh thánh.
Alexander Smith was so depressed. He looked around and see the result of their lifestyle that they had. So he went through some of the trunks that they had on the boat, on the ship, and then he found a Bible.
Mà khi mà đọc kinh thánh bắt đầu nghe những cái sự dạy dỗ trong kinh thánh bắt đầu ông mới chia sẻ cho những người ở trong làng.
So he started reading the Bible and then he started sharing the words of God with the people in the village.
Rồi từ lúc đó bắt đầu người ta bắt đầu không còn uống rượu nữa.
So people start
không còn giận hay là đánh nhau nữa.
Lifestyle. People not fighting, not drinking.
Một cái cộng đồng đó phồn thịnh rất tốt.
And that little community become growing and everybody follow the words
đã
of God.
Hòn đảo này nó đã biệt lập bên ngoài không ai biết đến hết.
And this island was far away, not many people about it know
khi
about
1808
it.
Là chiếc tàu Topaz ở Hoa Kỳ tới cái hòn đảo này.
Many years later, 1808, there was a ship from an American.
Và các thủy thủ thấy những người sống trên hòn đảo này rất phồn thịnh, không có rượu, không có nhà tù, không có nhà thương, không có bệnh tật, không có tội ác.
So the people from the ship called its name Topaz. When the Topaz arrived to this island, they were surprised because they saw this is a land of peace. People are so happy, love and kind with each other.
Cái hòn đảo này giống như là nó sống giống như là chúng ta thấy rằng biến từ cái địa ngục trần gian này trở một cái thiên đàng hạ giới.
This island once it was hellish, now it becomes such a pleasant. It's almost like a paradise.
Và người ta hỏi tại sao?
They ask why? What happened?
Người ta trả lại là chỉ có cuốn kinh thánh mà biết đến.
Everybody point to just the one Bible.
Thưa bà chị em, nếu chúng ta năm mới có muốn có sự khôn ngoan, là chúng ta cần phải có kinh thánh.
In the new year, if you want to receive the wisdom of God, we need the Bible.
Thưa ông bà chị em, tôi không biết yêu cầu quý vị điều gì hơn. Tôi muốn quý vị có khỏe mạnh, nhưng mà phải dựa vào kinh thánh.
My friends, I want to wish you many things. I want to wish you health, but it got to base on the Bible.
Tôi muốn chúc quý vị có con cái học hành tấn tới, nhưng mà phải dựa vào kinh thánh.
I want to wish you your children to do well and excel in school. But you need to rely on the Bible.
Tôi cũng chúc quý vị sống lâu trăm tuổi thì nhưng mà cũng phải dựa vào kinh thánh.
I want to wish you longevity, but I want you to make sure it from the Bible.
Khi chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa thì chúng ta có tất cả.
When we have the wisdom of God, we will have everything.
Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
God bless you in the new year.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietstea.org. Cầu xin Chúa tuôn đổ ân phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.